cuộc đời cao sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa, người ra đi xa không lời từ giá. Từ bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu. Và đêm trăng thành đô bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi đấng Chúa tôn, ca ngợi đấng sanh ra, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi đấng Chúa tôn, ca ngợi đấng sanh ra, chúng ta kết đoàn tiến lên. Ta tâm từ bi để muôn nơi dắt theo tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Sanh Giác, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Sanh Giác, muôn phương ánh đạo sáng tươi. Cao sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa, người ra đi xa không lời từ giá.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, ngày hôm nay đạo tràng chùa Bửu Quang chúng ta tổ chức khóa tu một ngày lần thứ 46. Và hiện diện trên pháp tòa trước mặt toàn thể đại chúng trong buổi pháp thoại vào sáng hôm nay là Thượng tọa Giảng sư Thích Quang Thạnh, là một vị giảng sư rất danh tiếng và cũng là một vị giáo thọ sư của đạo tràng Phật tử chúng ta qua những khóa tu vừa qua. Thì ngày hôm nay một lần nữa nhận lời mời của ban tổ chức, Thượng tọa giảng sư đã đến với chúng ta trong buổi pháp thoại vào sáng hôm nay. Đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cùng đón đại đức Thượng tọa giảng sư Thích Quang Thạnh. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch hòa thượng chủ trì, kính bạch chư tôn đức tăng tại chùa Bửu Quang, kính thưa cùng toàn thể các vị Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai hôm nay. Lời đầu tiên thì xin thành kính vấn an sức khỏe đến hòa thượng cùng chư tôn đức tăng tại bổn từ, cầu nguyện Phật gia hộ cho hòa thượng cũng như chư vị tăng luôn được nhiều sức khỏe, Phật sự viên thành, và đặc biệt là thân chúc cho tất cả Phật tử chúng ta nhân cái ngày cuối tuần một cái khóa tu đầy ý nghĩa trên tinh thần đạo pháp, cầu nguyện Phật gia hộ cho tất cả chúng ta luôn được an lạc, hạnh phúc, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, và luôn lúc nào cũng là một người Phật tử mẫu mực trên cái con đường tu tập tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì xin lỗi các vị, bởi vì sáng nay mới giảng ở Xá Lợi cho nên hơi khan tiếng rồi đi xa đó. Các vị trễ 15 phút, mong các vị hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Hình như các vị quý tôi thương hay sao, xin lỗi mà cũng vỗ tay nữa là nó là sự ưu ái. Thưa các vị, là trong cuộc sống của chúng ta đó thì chúng ta luôn đối kháng tất cả nhiều cái cuộc sống khó khăn, hoàn cảnh nghịch, rồi tất cả những khổ đau, những cái điều không muốn đến mà nó vẫn luôn đến với chúng ta. Đó là cái quy luật sống của đời. Nhưng mà nếu chúng ta muốn có thể đối diện được nó mà chúng ta vẫn giữ được cái tâm an lạc, thì chắc hẳn chúng ta phải biết tu tập mới có thể chống chọi được những cái hoàn cảnh khó trong cuộc đời này. Một trong những pháp môn tu tập để mang lại cái sự an lạc hạnh phúc cho chính chúng ta trong khi chúng ta sống trong cái cuộc sống đầy phức tạp, thì hôm nay tôi xin mạn phép chia sẻ với Phật tử chủ đề thái độ khoan dung. Mời các vị cùng lắng nghe. Thưa các vị, nếu nói về khoan dung á, thì hầu hết tất cả chúng ta cũng hiểu được cái nghĩa khoan dung. Nhưng mà tu được cái tánh khoan dung á, là một điều rất khó cho chúng ta. Mà muốn tu được cái tánh khoan dung này thì bản thân của chúng ta vốn phải có lòng từ trước hẳn. Phải có lòng từ, phải có sự hiểu biết, và phải có những cái tu tập chuẩn mực, thì cái hạnh khoan dung chúng ta mới bắt đầu phát triển được. Cho nên ở đây, sở dĩ thế giới còn nhiều chiến tranh, có nhiều xung đột, là bởi vì con người không có thái độ khoan dung, cho nên rằng mới có cái sự oán thù, rồi làm cái nô lệ cho cái tâm tham, cho nên mới xảy ra chiến tranh và xung đột. Một người có cái thái độ khoan dung, đi đến đâu cũng dung nạp được tất cả, và đi đến đâu cũng có cái sự hòa bình. Mà Đức Phật của chúng ta là cái người mẫu người chúng ta cần phải học tập rất nhiều. Ở bản thân của Đức Phật toát ra rất nhiều cái phẩm hạnh trong suốt cuộc đời Ngài hiện hữu trên thế gian. Và trên con đường hoằng pháp độ sanh suốt 49 năm đi đến mọi nơi, Ngài cũng nhờ cái đức, nhờ cái tâm khoan dung mà Ngài mới chinh phục tất cả những con người chống đối Ngài, những con người ghét Ngài đều đến Ngài được quy phục cả, là do Ngài có cái tánh khoan dung độ lượng. Trước hết thì chúng ta hãy xem cái hạnh của Đức Phật, Ngài ứng xử như thế nào trên cái suốt cái đoạn đường 49 năm thuyết pháp độ sanh, mà làm thế nào Ngài độ được rất nhiều người, đi đến đâu họ đều được an lạc. Đó là cái chúng ta phải học tập từ Đức Phật. Cho nên ở một con người của Đức Phật toát ra rất nhiều phẩm hạnh khác nhau ở mỗi môi trường hoàn cảnh khác nhau. Một trong nhiều phẩm hạnh đó hôm nay chúng ta học, đó là cái hạnh khoan dung, và chúng ta phải học từ Đức Phật của chúng ta. Chúng ta thấy là Ngài đã thành Phật rồi nhưng vẫn còn có nghiệp lực Ngài phải trả, cho nên rằng Ngài vẫn có nhiều người ghét, nhiều người kính trọng. Đó là bản chất của thế gian. Mà các vị hòa thượng thời nay, những người nổi tiếng hoặc là không nổi tiếng, hoặc là các vị giảng sư, đi đâu cũng vậy, mình tu ở đâu cũng vậy, cũng phải có nhiều người ghét, nhiều người thương. Và bản thân chúng ta sống ở đời cũng vậy, vô cơ quan xí nghiệp nào cũng vậy. Đó là cái tính chất chung của con người chúng ta. Nhìn được như thế, chúng ta phải thấy rõ thì chúng ta mới học được cái hạnh khoan dung được. Còn nếu không thì chúng ta là rất dễ bị xung đột, tranh chấp, và làm cho chúng ta đau khổ, người khác cũng khổ đau. Cho nên Đức Phật sau khi Ngài đắc quả thành Phật, Ngài dùng trí tuệ xét soi tất cả tâm tư của con người của chúng ta, thấy rằng sở dĩ xung đột, ghét thù lẫn nhau là bởi vì chúng ta không thông cảm cho nhau, không có sự khoan dung, không có sự tôn trọng mọi người trong cuộc sống, cho nên chúng ta rất dễ bị xung đột và chiến tranh. Ngài lấy đức để trả oán, cho nên rằng oán nó sẽ tiêu tan. Còn ở đời chúng ta nếu không biết tu tập thì chúng ta luôn lấy oán trả oán thì oán nó sẽ chất chồng. Điều này không thể mà phủ nhận được trong cái cuộc sống thực tế của chúng ta. Cho nên á, trên cuộc đời của Đức Phật Hoằng Pháp, các vị thấy là Đề Bà Đạt Đa là một trong những đối tượng mà hãm hại Đức Phật nhiều nhất, vì ganh tị đối với cái tài năng đức độ của Đức Phật, ganh tị về thính chúng, ganh tị về cái tài năng, ganh tị về cái vị trí vai trò, cho nên Đề Bà Đạt Đa tìm cách để hãm hại Đức Phật. Nhưng nếu giả sử Đức Phật không có tinh thần khoan dung, không có trí tuệ, thì Ngài mà như chúng ta đó, là chúng ta cũng phải đấu tranh lại. Cho nên đấu tranh qua đấu tranh lại thì sức mẻ cả hai. Cho nên Đức Phật dùng trí tuệ thấy rằng đây là cái nghiệp mà mình phải trả. Vì vậy Ngài dùng cái đức và cái tâm từ để mà trả đi cái nghiệp lực đó. Và chúng ta thấy Ngài chưa bao giờ hãm hại lại Đề Bà Đạt Đa. Cho dù Đề Bà Đạt Đa phục cái rượu cho voi nó say để mà hại Phật, cho dù Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống để hại Phật, nhưng nhờ cái đức của Ngài vẫn thoát ra những cái cơn hiểm nạn đó. Và nhờ cái tinh thần khoan dung của Đức Phật, cái thái độ của Đức Phật ôn hòa, dựa trên cái trí tuệ và lòng từ mà Ngài đã đạt được. Rồi chúng ta thấy rằng chính vì cái tinh thần khoan dung đó mà trong tăng đoàn 1250 vị tỳ kheo, chúng ta thấy đâu có vị tỳ kheo nào xuất thân từ cái dòng dõi, đâu phải ai cũng dòng dõi vua chúa, không phải ai cũng dòng dõi là trí thức cả. Mà trong tăng đoàn của Ngài, Ngài dung nạp hết tất cả những con người nào muốn phát tâm đi trên con đường tu hành giải thoát giác ngộ, Ngài đổ hết, Ngài dung nạp hết. Cho nên cái tăng đoàn của Ngài có bần cùng có, thấp học cũng có, trí thức cũng có, giàu sang cũng có, địa vị quyền thế cũng có, những người tội lỗi xấu xa cũng có. Ngài dung nạp hết, bởi vì Ngài nghĩ rằng mỗi con người đều có Phật tánh trong bản thân. Sở dĩ người đó làm sai không phải là do họ cố ý, mà do cái vô minh của họ dẫn dắt, do cái tham ái của họ bị cột trói, cho nên họ phải như thế. Từ cái quan điểm ban quan dung đó mà Đức Phật mới dung nạp được tất cả những các loại giai cấp, tất cả các hạng người để bước vào cái con đường chánh đạo của Đức Phật. Dù giàu nghèo, trí thức và không trí thức, hoặc là người bần cùng khốn khổ, hay là người tạo nghiệp ác, khi đến Đức Phật thành kính tu niệm thì vẫn đạt quả như thường. Cho nên chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa, thấy vô não là người từng giết tất cả mọi con người vì một cái quan điểm sai lầm của những cái tà ma ngoại đạo, cho nên khi gặp Đức Phật giác ngộ được, tu hành đắc quả, chứng đắc A-la-hán. Đó là điều mà Đức Phật có nói rằng tất cả các sông thì có tên khác nhau, nhưng đã cùng đổ ra một cái biển đại dương thì luôn có một cái chung một hương vị, đó là hương vị giải thoát, hương vị mặn của biển. Thì tất cả con người chúng ta cũng vậy, dù xuất thân từ mọi gia đình khác nhau, giai cấp khác nhau và tính nết khác nhau, nhưng bản chất thiện con người vốn có trong lòng. Từ chỗ đó, nếu chúng một con người đã phạm sai lầm nhưng có biết sám hối ăn năn quay đầu vẫn thấy bến như thường. Cho nên chúng ta cũng không phải là những người xấu, những con người có tâm vốn có, đã hướng về cái con đường tu hành giải thoát giác ngộ thì chúng ta phải học được những cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta tự tin rằng chúng ta cố gắng tu trì sẽ được kết quả giải thoát trí tuệ và đạt được cái thánh quả mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta không có phải tệ nạn như Ngài Vô Não, phải không ạ? Mà chúng ta cũng không giống như Đề Bà Đạt Đa. Tâm chúng ta còn thiện dữ lắm. Nhưng tại sao chúng ta tu nhiều mà chúng ta không đạt được cái lợi ích cho chính mình, không có tạo được cái an lạc trong nội tâm? Bởi vì chúng ta chưa thực hiện được cái hạnh khoan dung. Chúng ta còn vướng mắc bản ngã, cái tôn, cái tôi và cái tự tôn của chúng ta. Cho nên chúng ta bảo vệ thanh danh, danh dự, chấp nhận cái bản ngã này, và không chấp nhận ai có thể đếm xỉa và coi thường cái thân của chúng ta. Cho nên chúng ta mới xảy ra xung đột, phiền não và ghét thù lẫn nhau. Đó là cái mà chúng ta cần phải học từ Đức Phật. Làm thế nào để chúng ta có được thái độ khoan dung? Mà muốn được như vậy, chúng ta phải tư duy về bản thân của mỗi con người. Điều đầu tiên, chúng ta học được cái thái độ khoan dung thì chúng ta phải có một cái tuệ nhìn xét. Thứ nhất là ai cũng là con người trên cuộc đời này. Đã là con người phải có cái tánh chất thiện và tánh chất ác trong lòng, có cái ưu điểm và khuyết điểm. Ai cũng có gia đình, có vợ, có con, có chồng, có mái ấm gia đình. Ai cũng biết kiếm tiền để cho cái cuộc sống mưu sinh. Ai cũng vậy cả, chúng ta cũng như thế. Cho nên nhìn chung như vậy đó, thì chúng ta phải có một cái suy nghĩ không nên làm tổn hại bất cứ ai trên cái con đường công danh sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta biết bảo vệ cái vị trí đứng trong xã hội của chúng ta thì người khác cũng phải biết bảo vệ. Chúng ta biết kiếm cơm manh áo, người khác cũng như thế. Chúng ta ham quyền chức thì người khác cũng ham quyền chức. Đó là cái tình hình chung của mỗi con người. Cho nên rằng chúng ta nhìn chung như vậy thì chúng ta mới sanh ra cái từ thông cảm cho người khác được. Còn nếu không, chúng ta không có sự thông cảm thì chúng ta hay trách móc. Mà hay trách móc thì giữa mình và người ta gieo những cái oán thù, những phiền não cho người khác, cũng là một cái điều không nên. Các vị thấy không? Biển á, dung nạp tất cả. Các vị thấy ở trong lòng biển không? Dung nạp tất cả các loài thủy tộc, các loài thảo mộc ở dưới đáy biển dung nạp hết, không phân biệt. Nhưng mà trong cái dung nạp này, mỗi tư chất của mỗi loài cá nó phải tự tìm sự sống trong cái cửa đại dương của nó. Mỗi loài thủy tộc nó cũng phải tự vươn lên bằng cái thể chất của chính nó, làm thế nào để duy trì và phát triển. Chúng ta cũng vậy. Cuộc đời này giống như là một biển đại dương. Chúng ta là những cái sinh vật sống trong cuộc đời này. Mỗi con người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta đều có những cái lối sống riêng. Đó, một cái thực hiện cái phương án cho cái cuộc sống riêng, không ai giống ai cả. Cho nên chúng ta phải biết thông cảm, đừng bao giờ bắt người ta phải theo ý của chúng ta. Căn cơ khác nhau. Người ta một ngày có thể đi chùa, một tháng có thể đi chùa 2 lần, còn mình thì mỗi ngày. Nhưng đừng vì đó mà chúng ta cho là chúng ta hay. Đừng vì đó mà xem người ta là lười biếng. Mà chúng ta phải nhìn bằng cái cuộc sống của mỗi con người. Gia đình họ nó khác, gia đình chúng ta khác, đúng không ạ? Cho nên đó là cái mà chúng ta có sự thông cảm thì cái thái độ khoan dung chúng ta mới có được, nó mới xuất hiện trong lòng của chúng ta. Chúng ta phải biết hòa mình với tất cả mọi người, phải biết thông cảm với tất cả mọi người thì cái tinh thần khoan dung chúng ta mới có được. Còn nếu mà chúng ta không hiểu được người khác thì làm sao người khác hiểu được mình? Mà khi hai bên không hiểu nhau thì sẽ xảy ra xung đột, chiến tranh và phiền não. Còn nếu hiểu được nhau thì mới thông cảm cho nhau được. Mà hễ thông cảm được thì cái lòng khoan dung chúng ta mới rộng ra được. Thì khi chúng ta có sự khoan dung thông cảm thì chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ làm tổn hại người nào đâu. Sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta thấy là Hòa Thượng Thự Trí Hạ Quảng cũng đã giảng chủ đề này về thái độ khoan dung. Mà Hòa Thượng cũng ứng dụng cái khoan dung đó vào trong cái cách làm việc của Hòa Thượng. Tôi gần Hòa Thượng 7 năm làm việc và trợ lý đặc biệt cho cụ. Tôi học rất nhiều điều ở Hòa Thượng. Người nào mà không hợp với Hòa Thượng, không thích Hòa Thượng, Hòa Thượng vẫn mời vào để làm việc, nếu như người đó có khả năng. Còn như chúng ta là chúng ta phải tìm ekip của chúng ta, phải không ạ? Những người nào mà hợp mình, những người nào mà nghe mình, những người nào dễ mà mình chỉ đạo được, mình mới mời vào. Nhưng đối với Hòa Thượng không phải như vậy. Bởi vì Hòa Thượng làm bằng cái đức và ứng xử với con người bằng cái đức, cho nên Ngài không dùng cái tâm phân biệt như chúng ta, cái tâm mà gọi là phe phái để mà chúng ta làm việc. Cho nên cuộc đời gần 40 năm làm Phật sự cho giáo hội, Hòa Thượng đi đến đâu thành công tới đó, thính chúng đông tới đó, bởi vì Ngài học được cái hạnh khoan dung. Ngay cả trong cơ quan của tôi, những cơ quan mà Hòa Thượng làm việc đều có mặt tôi cả. Tôi đã từng chứng kiến có những cái nhân sự rất khó chịu, nhìn rất là khó chịu. Họ không chịu đi đúng hư đường hướng, toàn đi sai không. Cho nên hễ mà đi sai mình phải chấn chỉnh, mà hễ chấn chỉnh họ thì mình lại có đối thủ. Phiền như thế, sự thật như thế. Nhưng mà đối với Hòa Thượng, lên tới Hòa Thượng dung hòa hết, xử lý dung hòa hết. Hòa Thượng giờ nói rằng tại sao họ lại nghịch với mình, tại sao họ lại không hài lòng với tánh của mình, cách làm việc của mình. Cho nên mình phải nên đặt câu hỏi. Nếu giả sử người ta không đồng ý cho mình việc này, mình xem coi có nên để cho người ta hài lòng với cái việc ý của người ta hay không. Điều này mình phải coi. Hòa Thượng dạy như thế. Cho nên ví dụ như thế này, các vị nếu như thường đi chùa Nam Tông, thì chúng ta thấy quy luật của Nam Tông thường bây giờ chung á, sinh hoạt của các nhà sư Nam Tông là ăn mặn, đúng không ạ? Mà ăn buổi trưa quá ngọ, các nhà sư không ăn nữa, và từ trưa đến chiều tối chỉ uống sữa. Đó là cái truyền thống Nam Tông. Nếu chúng ta tu vào đó, chúng ta phải thuận theo, chứ đừng nói ủa tại sao tu mà phải ăn mặn, kỳ quá vậy. Như thế là chúng ta chưa dung nạp được. Mà khi chúng ta chưa dung nạp được thì chúng ta không học được cái hay ở cái đối tượng chúng ta cần phải học. Nam Tông vẫn có cái triết lý của Nam Tông, vẫn có cái sâu sắc của Nam Tông. Nếu chúng ta có duyên đến được thì chúng ta phải hòa mình, dung nạp, để mục đích chúng ta học được cái điều hay lẽ phải từ các sư Nam Tông, về cái trình độ trí thức, về cái kiến thức Phật học, về cái kinh nghiệm tu học, để chúng ta trang bị cho chính chúng ta trên cái con đường tu hành giải thoát giác ngộ. Mà chúng ta vô đó mà chúng ta không hợp, có nghĩa chúng ta không dung nạp được. Mà không dung nạp được thì chúng ta phải đi ra ngoài. Mà khi đi ra ngoài như thế, chúng ta mất cơ hội để học hỏi những cái hay, điều tốt, là bởi vì chúng ta không có thái độ khoan dung. Đừng bắt người ta phải ăn chay như mình, bởi vì đó là truyền thống và phong cách tu, pháp tu của Nam Tông. Và ngược lại, nếu những Phật tử Nam Tông thường thấy như vậy mà qua bên Bắc Tông sinh hoạt với chất chùa Bắc Tông mà thấy ăn chay, nó ủa tại sao lại không ăn mặn, không dung nạp được cũng không được. Bởi vì quan trọng nhất là chính chúng ta. Chúng ta đi tới Nam Tông hay chúng ta đi tới chùa Bắc Tông cũng được, nhưng quan trọng chúng ta đến để làm gì? Để học tập, để tu học, hay để phân biệt, so sánh, để nhận định? Hai cái nó khác nhau. Khi chúng ta còn nhận định, so sánh, có nghĩa là chúng ta không dung nạp. Mà không dung nạp thì cái điểm đầu tiên chúng ta không học được gì cả. Cho nên ở đây, như Hòa Thượng cũng đã thường nói, tôi mà đi đến chùa Nam Tông thì đương nhiên các sư Nam Tông sẽ không dung nạp những người mà ăn sâu giờ trưa. Bên Thái Lan cũng vậy, quá giờ trưa hoàn toàn các sư người tu không ăn cơm trưa. Bây giờ Bắc Tông của mình qua bển tham dự hội nghị thì nó là khác, nhưng mà đến chùa người ta sinh hoạt á, thì là khác. Chúng ta phải theo người ta, đó là cái diện mà dung nạp chúng ta phải có. Mà Hòa Thượng trưởng ban, Hòa Thượng thượng trí ngài quản cũng đã là như thế. có sự dung nạp. Cho nên đừng bắt các nhà sư á, mình tới như ở người ta, mình phải ở ống thì tròn, ở bầu thì dẹp. Mà chúng ta chiều chúng ta cũng ăn tới tấp luôn như thế. Và trong thứ các sư, người ta Phật tử ta nhìn quen các sư á, sao giờ ngọ không ăn. Mà mình ở chùa người ta mình ăn như thế thì coi đâu được. Mà như thế thì chúng ta không có dung nạp được. Mà không dung nạp thì chúng ta không tồn tại. Và không tồn tại thì chúng ta không học được cái điều hay thiệt thòi cho bản thân chúng ta. Điều đó là điều chắc chắn. Nhưng đối với các vị Phật tử tu theo Bắc Tông, chiều mình vẫn ăn. Ăn như thế nào có quy luật của Bắc Tông. Chứ phải ăn khua chén khua bát, ăn rộn rã, húp nước mà cứ sùng soạt. Như thế thì không phải là cách ăn của Bắc Tông ở buổi chiều. Ăn với tâm trạng hổ thẹn, đúng không? Ăn với tâm trạng là nhẹ nhàng, để tránh đi cái sự mà sát sanh của những loài ngạ quỷ đói, đầu lớn mà cổ như cây kim. Nó nghe chén khua bát, ngóc đầu lên là nó gãy cổ nó chết. Thì đó là các chư tổ Bắc Tông dạy chúng ta khi ăn chiều, chúng ta phải nhẹ nhàng, với một cái tâm là hổ thẹn, duy trì cái thân này để tu, cho nên buộc phải phương tiện ăn uống. Nhưng ăn uống này nó phải ở mức độ khéo léo, nhẹ nhàng và thanh tịnh. Nó rõ ràng như thế. Cho nên ở đây chúng ta tu, chúng ta cũng phải theo thuận theo pháp tu của mỗi nơi. Đó là cái điều mà Hòa Thượng dạy cho chúng tôi. Ngược lại, như tôi có bạn học là sư Thiện Minh. Sư đó rất giỏi, thuyết pháp rất tài tình, Nam Tông mà. Nhưng mà khi qua Ấn Độ nó là khác, du học nó khác. Và khi đi hội nghị quốc tế nhiều nơi nó là khác. Chúng ta phải uyển chuyển, phải biết dung hòa. Cho nên sư đó, trễ giờ ngọ thì sư cũng phải buộc phải ăn. Vì hội nghị nó tới trễ quá đó, các sư cũng không thể chấp được các vưỡng uyển chuyển. Đó là sư đã có tinh thần dung nạp, hiểu rõ được như thế. Thì cái tinh thần khoan dung mới có thể dung nạp được. Nếu như chúng ta mà không có cái tánh thái độ khoan dung thì chúng ta chắc hẳn sẽ khó dung nạp được những đối tượng nghịch cảnh đối với chúng ta lắm. Cho nên Hòa Thượng Thượng Chí Hà Quảng đã làm được điều này, chúng ta cũng phải làm được. Đệ tử của Ngài đó đâu phải ai cũng tốt đâu. Hòa Thượng đã từng nói như vậy, Ngài dung nạp hết, nó có duyên họ muốn tu mình phải dung nạp. Ở ngoài đời họ ăn cắp ăn trộm, nhưng mà họ hối cải tu mình cũng phải chấp nhận. Họ bỏ vợ bỏ con rồi đi theo bà này bà nọ đủ thứ, nhưng khi họ đã tu mình phải dung nạp. Cho nên đệ tử Hòa Thượng mấy ông già toàn là những cái xuất thân từ là những cái gọi là nổi cộm trong xã hội không. Nhờ đức của Ngài cho nên Ngài vẫn dung nạp. Nếu những con người này đã biết tu mà mình không dung nạp thì họ sẽ đi về đâu? Cho nên Hòa Thượng nhìn rõ được Hòa Thượng dung nạp, dùng cái đức để độ. Cho nên các vị này bắt đầu ngày càng nó thuần từ từ lại. Chính tôi là người đã chứng kiến như vậy, mà chính tôi cũng là người để Hòa Thượng nói câu này. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi làm thì đương nhiên phải có người hợp và không hợp, đúng không ạ? Mà nếu chúng ta mà sống giống như người đời đó thì chúng ta không phải là đệ tử Phật. Chúng ta làm sao chúng ta phải hòa mình chứ không hòa tan. Đó là tinh thần thiện xảo của đệ tử Phật. Phật giáo các nhà sư Bắc Tông sở dĩ mà làm được nên sử vàng là bởi vì các nhà sư có biết tinh thần uyển chuyển trong cuộc sống tu học và hành đạo. Cho nên thời Lý Trần là cái thời vàng son nhất của Phật giáo, bởi vì các nhà sư có tinh thần khoan dung, có tinh thần hòa nhập, dung nạp, uyển chuyển mà làm được sự nghiệp. Các vị vẫn sẵn sàng bỏ chiếc áo nhà tu để mặc vào những cái áo chiến bào để vào vua giúp nước. Bên ngoài thì uyển chuyển, bên trong không nhiễm đắm. Cho nên khi đất nước thanh bình, các nhà sư trở về cái am cốc tu hành trở lại, không ham mùi vinh hoa phú quý. Như thế thì phải nên tôn vinh, bởi vì các nhà sư có tinh thần khoan dung, có tinh thần dung nạp, không cố chấp. Còn chúng ta ở đây, chúng ta làm sao phải biểu hiện cái tinh thần thái độ khoan dung?
biết dung nạp tất cả mọi đối tượng vào trong một hệ thống. Đó là cách ứng xử của chúng ta, nhất là những người lãnh đạo. Nếu chúng ta làm lãnh đạo, chúng ta phải biết dùng người đúng chỗ đúng nơi, phải biết dung nạp tất cả những cái đối tượng nghịch với nhau trở thành một mối. Đó là tài năng của lãnh đạo. Nếu một cơ quan mà nó lại có sự không đoàn kết thì chắc chắn ông sếp nó sẽ chết trước. Không đoàn kết có nghĩa là ghét nhau, mà ghét nhau thì hại nhau, thì làm sao công ty nó phát triển được? Đó là cái điều chúng ta cần nhắc. Hoặc giả là bản thân chúng ta là một cái thành viên vào một cái phòng nào, ban nào cũng vậy. Các vị phải nhớ một điều, cuộc đời nó là như thế, luôn luôn phải có những người hợp và không hợp. Những người hợp mình thì mình nên thắt chặt lại, cùng nhau để làm việc. Những người không hợp mình phải tìm mọi cách để làm sao dung nạp được họ, và để làm sao để họ dung nạp được mình. Đó là cách trách nhiệm của chúng ta. Khó nhưng chúng ta cũng phải làm. Cho nên trong các cơ quan của Hòa Thượng, một số người cũng không đồng ý với Hòa Thượng, không đồng tình với Hòa Thượng Trí Quảng đâu. Nhưng Ngài biết cái bao dung, Ngài biết cái khái tổ khoan dung mà dung nạp. Cho nên người ghét nhất Ngài vẫn mời vào vị trí quan trọng nhất trong cơ quan của Ngài. Ngược lại cuối cùng họ phải nằm trong vòng tay chỉ đạo của Hòa Thượng. Cái cách làm việc của Hòa Thượng như thế. Còn như chúng ta, ai ghét chúng ta là chúng ta dứt khoát không mời vào. Mà nếu chúng ta không mời vào thì chúng ta lại càng có một đối thủ nữa, mệt mỏi cho chúng ta trong cuộc đời nữa. Đó là cái điều mà chúng ta phải học từ Hòa Thượng. Người nào mình không thích, người nào người ta không thích mình nên mời vào. Đó là một cái bước khởi đầu cho họ có một cái suy nghĩ trở lại. Nếu một người có ham quyền ham chức, họ phải nhào vô. Mà nhào vô thì chúng ta phải uốn nắn từ từ họ sẽ thuần. Con người là như thế. Cho nên trong một cái đạo tràng của bác quan trai của chùa Bủ Quang chúng ta cũng vậy. Trên mấy trăm người ở đây đâu phải ai cũng hòa bình hết đâu, đâu phải quý mến hết nhau đâu. Cũng cô này cũng không thích cô kia, nhưng để âm mỉ thôi. Như thế thì chúng ta để làm gì? Tại sao chúng ta không thích họ? Và ngược lại chúng ta đặt điều kiện và hỏi xem tại sao họ không thích mình. Chúng ta không thích họ là bởi vì họ không giống như chúng ta, cho nên chúng ta không thích. Rồi họ không thích chúng ta cũng giống như là những điểm mà người ta không giống họ, mình không giống họ, cho nên họ không thích chúng ta. Thế như thế thì hai bên không giống nhau thì sanh ra cái chuyện không thích. Mà không thích rồi thì làm sao tồn tại trên cuộc đời này nữa? Không được. Các vị phải nhớ một điều là biển đại dương dung nạp tất cả các sông nghìn biển ở chỗ nào, dung nạp về đại dương hết. Cho dù tên tuổi khác nhau nhưng nó về biển cả rồi, cùng một hương vị duy nhất là giải thoát, là vị mặn thôi. Chân lý cũng là một. Còn nếu chúng ta mà nói là đúng theo phương diện tương đối thôi, có phải không ạ? Ví dụ chúng ta thấy bà này khó chịu, cái tánh kỳ quặc, mình dựa vào đâu để đánh giá? Dựa vào cái lẽ phải, cái gọi là cái cơ bản của cuộc sống, cái tương đối, cái lý tương đối để nhìn mình so. Nhưng mà ngược lại mình cũng có những cái không giống ai, người ta mới ghét mình. Cho nên đây là cái đúng của mình chưa hẳn là cái đúng của mọi người, và ngược lại cái đúng của mọi người chưa hẳn là cái đúng của tất cả. Cho nên chúng ta sống với nhau, chúng ta sống chung với nhau, sinh hoạt chung với nhau, để chúng ta có sự hiểu nhau là quan trọng nhất. Khi hiểu nhau rồi thì mới thấy rằng mỗi người có mỗi hoàn cảnh, quan điểm, tư tưởng, tính cách khác nhau. Mà chính như vậy thì chúng ta phải sanh ra cái sự thông cảm. Tánh bả hay nói thì phải thông cảm, và bắt bả nín liền khó lắm. Cái tánh bả nhiều chuyện mà bắt không nhiều chuyện cũng càng khó nữa. Nó tập khí nhiều đời này. Cái tánh bả mà mua sắm thì bây giờ bắt không mua sắm là chết tươi tại chỗ liền. Cái miệng ăn hàng thì bây giờ cấm nó cũng khó. Cho nên phải đợi thời gian, đúng không ạ? Tại sao mình cấm người ta? Cái đó cái quyền của người ta, cái sở thích của người ta, đã là cái tánh rồi, nó phải để cái thời gian mới dung, nó mới tu tập, mới sửa đổi được. Cũng như chúng ta cũng vậy. Cho nên mình thấy rằng con người ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Chúng ta phải nên tôn vinh cái ưu điểm của người khác để học tập thêm. Và chúng ta cũng luôn thông cảm cái khuyết điểm của họ, bằng cách đừng có đắm chấp vào cái lời nói khuyến diện của họ, hành động sai của họ. Đừng nên đắm chấp mà nên thông cảm. Thông cảm đây có nghĩa là mình im lặng vì thông cảm cho nên im lặng. Còn khi mình nói được là mình phải nói bằng một cái lực, làm sao chuyển hóa được họ mình mới nói. Còn mà mình á, mình không đủ lực, mình lý luận với họ, mình nói càng nói nhiều càng gây lộn thôi. Bởi vì tánh của họ giống như cái nghiệp, cần phải có thời gian để sửa, không trách được. Cho nên cái đó mới là mình có cái sự hiểu nhau, có sự thông cảm được, thì cái thái độ khoan dung chúng ta mới nảy sanh được, nó mới tăng trưởng được. Con người có cái sự khoan dung là con người có sự an bình trong nội tâm, sẽ có được cái đó. Còn chúng ta sở dĩ tâm chúng ta bất an, lúc nào cũng khó chịu, bởi vì chúng ta chưa có sự thông cảm cho tất cả mọi người, và chưa có sự thông cảm cho chính chúng ta. Cho nên cái sự khoan dung chúng ta không có. Các vị thấy ở đời, hễ một công ty phòng ban nào phải có ekip, mà hễ ekip với nhau á, là toàn là cái người giống nhau, nó thành một cái ekip. Người tốt thì gặp toàn những người tốt thành ekip, người xấu thì gặp toàn những người xấu thành ekip. Đồng thanh, đồng lứa, đồng tư tưởng, đồng tính cách, cho nên mới hợp nhau. Còn bây giờ chúng ta không đồng cảnh ngộ thì chúng ta phải có sự thông cảm, phải giãn ra, đừng đối đầu, đừng đối diện. Cho nên á, khi Đức Phật đi hoằng đạo, có một số bọn lõa thể, có một số bài tà ma ngoại đạo, họ cũng chửi bới Đức Phật vậy. Đức Phật im lặng. Im lặng Ngài không phải sợ, mà Ngài phải có sự thông cảm. Cho nên á, trong một cái tích mà cuộc đời Đức Phật, các vị thấy có một lần mà Đức Phật đi với A Nan, đi tới một cái ngôi làng để khất thực. Nhưng mà khi gặp Đức Phật thì Ngài chửi rủa, Ngài chửi suốt như thế. Đức Phật vẫn ngồi yên. A Nan khó chịu, nó bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà Ngài phải ngồi nghe những cái người người ta chửi bới như thế thì nó không nên, con thấy rất khó chịu. Mà tại sao Ngài cứ ngồi im lặng vậy? Đức Phật nói này A Nan, nếu như người ta chửi bới con mà con thấy như vậy con không chịu được, con bỏ qua cái làng khác để mà con tránh đi những cái lời chửi bới đó. Thế giờ con qua làng khác, người ta cũng đến theo con tới làng khác, ta chửi nữa, mà con nghe chửi nữa thì con lại đi nữa, mà con đi tới đâu người ta đi tới đó chửi, thì lúc đó con được cái gì? Không được cái gì cả. Đi chỗ nào cũng chửi cả, cho nên cứ ở một chỗ cho nghe chửi người hơi. Đức Phật dạy phải lắng nghe hết, nhưng tâm không động niệm, để trả cái nghiệp của chúng ta đối với họ. Đâu có con người nào chửi suốt 24/24 đâu, đúng không? Không có đâu. Tôi cũng vậy nữa. Tôi vừa rồi ở Ấn Quang, tôi cũng bị vô cớ cô Phật tử nào vô nhầm tôi chửi tùm lum hết trơn à. Chửi luôn hòa thượng mình nữa. Ngộ vậy đó. Mà tôi có làm ác gì ai đâu. Tôi giảng pháp đều có nụ cười, cứ đâu có rơi nước mắt đâu à. Ấy thế mà cũng có người ghét. Mà lúc đó tôi nóng khó chịu lắm. Từ mấy chục năm tôi chưa bao giờ để ai chửi tôi hết. Hôm nay bị, tôi khó chịu. Nhưng mà tôi nói với Hòa Thượng dạy tôi về tôi suy nghĩ lại. Cho nên tôi cảm thấy đúng thiệt. Cho nên hôm nay tôi nói như thế để cho các vị thấy chúng ta đang trong cái thời điểm như thế. Để tất cả thầy trò chúng ta phải xét nghĩ lại. Ai cũng có cái sự quan trái nhiều kiếp mà nó biết được. Đừng cái họ chửi vô cớ. Mà mình nóng mình chửi lại, hai bên chửi khoa chửi lại, xung đột phiền não thêm. Không sức mẻ cũng cục tay cục chân. Bởi vì xung đột không thông cảm, không dung nạp, không quan hỷ. Cuối cùng tôi biết bà này bà khùng. Hả dạ được một chút. mà khùng mà rõ lắm, tư tưởng nó hơi bị ấy thôi, hơi bị lịch thôi, nhưng mà biết rõ, nhận thức rõ lắm, Phật pháp là nhận thức rõ. Nhưng mà thôi hoan hỷ à, đó. Khùng mà khùng khôn quá, khùng biết chửi, mà chửi là thấy khó chịu đi. Thì thôi, đó là cái việc mà tôi nói để chia sẻ với các cô bác. Trên cuộc đời này chúng ta còn gặp nhiều những cái oái âm lắm, cho nên chúng ta phải có sự thông cảm thôi. Thật ra mà nói, nếu mà người có ý thức, không ai mà ngu gì tự nhiên ra chửi người ta vô cớ, đúng không? Không ai. Mà nếu mà có như thế là người đó phải như thế nào? Cho nên một là im lặng, hai bỏ đi, mà Đức Phật đã dạy chúng ta 25 thế kỷ qua. Cho nên ở đây tôi thường đi sớm chùa Ấn Quang, bà canh ngay cái thời điểm sớm bà vô bà chửi tôi. Mà tôi nhìn nó sớm chùa Ấn Quang đâu có bảo vệ, không biết kêu ai. Cho nên thôi lánh cho rồi. Ngày thứ hai cũng bả vô nữa, thôi tôi lánh thôi, khó chịu lắm. Lần thứ ba tôi vật dậy, tôi làm việc ngay, tôi làm việc cảnh sát khu vực ngay, yêu cầu phải làm việc ngay với cô này. Chúng ta tôi chưa biết bà khùng, tôi nói làm việc ngay, không thể để gì được. Một cái cơ quan của thành nội không thể để ai vô muốn làm gì làm được. Bắt đầu cảnh sát khu vực tới làm việc xong á, điều tra thì bà này, bà đang trong cái bệnh viện tâm thần, bà trốn ra. Rồi cảnh sát cũng không làm được, cảnh sát khu vực không làm được. Bây giờ tạm ổn là bà đang ở trong bệnh viện, không biết bà ra bà còn gặp tôi nữa không, không biết. Đó, cho nên cái này là cái ngay cả người tu còn bị, hướng chi các vị Phật tử làm sao không bị được. Cho nên cái quan trọng nhất của chúng ta phải có cái sự thông cảm, phải có nhìn bằng trí tuệ xét soi, thì cái tâm sân chúng ta sẽ giảm bớt đi. Nếu chúng ta cố gắng có được cái sự niệm của chúng ta có cái sự thông cảm á, thì chúng ta mới có thể dung nạp được cái đối tượng. Dung nạp đây có nghĩa là mình hoan hỷ cho họ, phải không ạ? Mình tha thứ cho họ, thì đó là cái thái độ khoan dung chúng ta cần có. Cho nên nhất là đi làm đụng chạm dữ lắm, đụng chạm dữ lắm, nhưng mà cái khoan dung này nó không phải mềm yếu, không nhu nhược nha các vị, mà cái khoan dung này hiểu mới khoan dung, không hiểu thì khó khoan dung được lắm. Hiểu rồi mới thông cảm, thông cảm mới khoan dung được. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu rõ được sự việc nên thông cảm hay không nên thông cảm. Nó phải là quan trọng. Nếu như một công ty của chúng ta, cái đối tượng này chuyên phá, nhắc nhở lần thứ nhất, đó là tình khoan dung và thông cảm. Đôi khi họ có cái sự không làm chủ được cái tâm lý, hoặc là tham một cái điều gì đó làm sai, chúng ta phải nên cho họ có cơ hội. Đó là sự thông cảm. Hãy xíu ông thông cảm rồi chúng ta cho cơ hội để bỏ qua, nếu họ biết nhận lỗi sai. Nhưng chúng ta sẽ không thể thông cảm được nó quá lần thứ ba, cho nên phải dùng quy tắc để mà trừng trị những người cố để mà phá rối. Cho nên cái từ bi của chúng ta nó phải đi vào trí tuệ và cái hùng lực. Bi trí dũng là cái hành trang của người đệ tử Phật đi vào trong cuộc đời. Khi nào chúng ta có lòng từ là khi đó chúng ta phải kèm trí tuệ và hùng lực. Chứ chúng ta không có chịu thương người bằng cách là dung cho nó những cái điều xấu trong công ty thì hãm hại cả một cái tập thể, không được. Cái thân của chúng ta yêu quý chăng nữa, nhưng mà nó có một cái ung thư chỗ nào chúng ta phải cắt bỏ chỗ đó ngay, không dung nạp được. Con cái chúng ta cũng vậy, mặc dù là con của chúng ta, nhưng dạy không được, nói không được để xã hội dạy. Cho nó đi cải tạo không có dung chứa gì cả, để xã hội sẽ dạy nó. Cho nên cái tình thương của mình á, thương con cái, khoan dung, độ lượng từ bi, nhưng nó mang cái tính chất ái, không có hùng lực, không có trí tuệ. Cho nên chúng ta rất khổ vì con thời nay, bởi vì chúng ta sử dụng cái tinh thần khoan dung thông cảm không đủ cái trí tuệ và hùng lực, khó lắm các vị. Cho nên cái tình cái lý nó nhiều cái, mà tôi lắng nghe mỗi hoàn cảnh gia đình khác nhau nhiều, chúng ta khổ nhiều lắm rồi, đúng không ạ? Cho nên đừng gieo bớt nhiều cái khổ nữa. Nếu con cái mình nói không được nữa rồi, cứ để xã hội và nó phải tự thân chịu trách nhiệm những hành vi của nó. Mình không cần đau lòng quá nhiều, bởi vì mình làm hết sức khả năng của chúng ta. Còn cái nghiệp của chúng nó thì phải tự chúng nó phải trả thôi. Nó ăn cắp, nó phải đi tù, chúng ta không thể nào thế được. Thì nhân quả đạo Phật cũng vậy. Ví như như cha với con hành nghiệp khác nhau cũng phải đi khác đường thôi, không giúp được đâu. Cho nên á, chúng ta học cái hạnh khoan dung là phải có sự thông cảm. Mà hạnh khoan dung này nó phải dựa trên trí tuệ và hùng lực từ bi của đạo Phật nữa. Ba cái này các vị phải trộn lại để thực hiện trong khi chúng ta học cái hạnh khoan dung. Chứ còn không là ra đời chúng ta sẽ không có bát cháo mà ăn nữa. Thật đấy, lòng từ của chúng ta, khoan dung của chúng ta cũng trúng chỗ đúng nơi. Nếu bắt được thằng ăn trộm, ăn cỡ trộm nhà cửa mình á, đồ đạc mình bắt, khoan đưa công an trước hẳn. Mình điều tra hoàn cảnh thân thế, động cơ nó đi làm như thế. Nếu động cơ của nó là một cái điều xấu, giao lại cho công an không muộn, đúng không? Mà nếu giả sử gia đình gia cảnh như vậy, buộc lần đầu như thế thế, mình khuyên, mình thả nhưng khuyên, và phải có cái sự khoan dung đó. Đó mới là cái mà chúng ta làm. Chứ không phải là chúng ta khoan dung từ bi bằng cách nó vô chùa nó ăn cắp cứ mô Phật, con thích gì con cứ lấy đi. Không được. Khoan dung như thế là chết, từ chết tới chết. Các vị thấy không? Cho nên cái khoan dung của mình đạo Phật luôn vốn từ bi, nhưng đi kèm trí huệ và hùng lực. Chùa mà vô mà quấy phá dứt khoát phải đuổi ngay, không có dung chứa. Chỉ chứa những con người có tâm tu hướng thiện thôi, chứ không chứa những người phá phách chùa được. Cho nên các vị thấy cổng chùa luôn có ông tiêu và hộ pháp là như thế đó, chứ không phải là từ bi đâu. Có nhiều người á đeo vòng vàng mà vô xin gạo. Tôi nói chùa đâu có. Nói tại sao thầy cho người khác được mà không cho con được? Nói cô khác, người ta khác. Cái khác chỗ nào con cũng là con người, con cần xin mà thầy không cho. Nó cho phải đúng chỗ chứ. Thầy trả lời như vậy. Đấy mà bà chửi mình tu hành mà không có từ bi. Đó gì đó. Cái mặt này lâu lâu có bị chửi quan mạng lắm. Là bởi vì họ cứ nghĩ là cửa chùa là từ bi, cái gì cũng là từ bi. Không có đâu các vị. Chùa là cái nơi luyện thép đó, nơi luyện cho con người trở thành hạt kim cương. Cho nên phải mài, phải dũa, chứ phải từ bi đâu. Giống như kiểu Lan Điệp không có đâu. Tất tình mà vô chứa là điếc khoát không có. Anh đi tu là anh phải cải tạo tư tưởng, chứ phải ẩn chứa tình cảm mà. Giống như con bướm, sát thân bướm gì đó, lên câu vọng cổ đó, không được như thế. Cho nên á, bất cứ một nhà tu nào cũng vậy, trên con đường tu học và hành đạo đều phải mang hành trang bi trí và dũng. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta cũng phải làm như vậy, để ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc đời, để đối trị những con người cần đối trị, và để khoan dung những con người cần khoan dung, và để xét soi xử lý mỗi con người cần nên xử lý theo bi trí dũng của đệ tử Phật, thì chúng ta mới có thể dung hòa được trong cuộc sống thế tục ở đây. Chứ còn không á là chúng ta khó sống, không được đâu. Cho nên cái sự dung hòa, dung nạp chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ như trong gia đình của chúng ta, con cái thì có nhiều cái tính cách khác nhau, phải không ạ? Đứa thì nghiêm khắc, đứa thì dễ dãi, đứa thì ẩn mình, đứa thì biểu hiện, đứa thì khép nép, đứa thì cởi mở, đứa năng động, đứa thụ động. Mình đâu, mình ví dụ ba mẹ mà năng động, thấy con cái thụ động mà mình không thích, mình bắt nó phải như mình cũng không được. Chúng ta phải học cái hạnh dung nạp và có cái sự khoan dung. Mỗi con người có một tính cách khác nhau. Cho nên bậc cha mẹ chúng ta dựa theo căn tánh của con cái để chúng ta dạy nó, mỗi đứa phải phù hợp mỗi phương cách khác nhau. Người đó là người cha mẹ có cái sự giáo dục tốt, có kiến thức tốt, có đạo hạnh tốt mới làm được cái sự dung nạp đó. Còn không là chúng ta vô tình sẽ rơi vào cái gì? Cái gì thương và ghét. Cái sự thương chúng ta không bình đẳng. Đó là sự thật mà chúng ta đã bị dấp phải. Ở ngay cả gia đình chúng ta phải học cái sự khoan dung, phải biết dung nạp hết. Dung nạp để trở về một mối là hạnh phúc gia đình. phải giữ được. Đó là bậc cha bậc mẹ phải làm như vậy. Cho nên chúng ta phải xử lý rất nhiều điều, ngay cả chuyện tình yêu của tụi nó, cưới hỏi tụi nó không mà không hài lòng với mình đã thấy là khắc rồi, đã thấy khổ rồi. Tại sao chúng ta không dung nạp được? Ví dụ cái người này nó ưng ý nó lấy, mà không ưng cặp mắt mình không cho lấy, cản. Như thế thì tinh thần bao dung chúng ta ở đâu? Khoan dung một chỗ nào? Hiểu biết ra sao? Chúng ta không hiểu được. Cho nên chúng ta thường lấy tư cách của cha mẹ áp đặt con cái theo ý mình, mà chưa bao giờ chúng ta có cái sự là cảm nhận xem mình có theo cái cảm xúc của con cái chưa. Đó là điều chúng ta phải cân nhắc. Chúng ta chỉ có thể góp ý cho các cháu những cái điều khuyết mà mình nhìn thấy để các cháu tự vun bồi, chứ chúng ta không được quyền chia cắt các cháu khi các cháu yêu nhau, lấy nhau. Chúng ta không được mà cản trở được, không có quyền để cản trở, mà có quyền để bảo vệ, tôn vinh và bổ sung những cái các cháu còn thiếu thôi. Tại sao chúng ta ghét nó, phải không? Tại sao chúng ta không thích nó lấy người đó? Nó thích là quyền của nó lấy, nó ở chứ phải mình ở đâu. Vợ nó, chồng nó mà. Cho nên chúng ta nghĩ lại coi, chúng ta hơi ôm đờm quá. Đó là điều rất đơn giản thôi. Cho nên cái hạnh quang dung này, nói thật ra mà phân tích với sự đời, nhiều cái chúng ta còn phải cần phải thảo luận lắm các vị. Cái sự thật thế này. Cho nên rằng cái điều đầu tiên nhất của chúng ta là gì? Chúng ta phải biết tu tập trước hả? Chúng ta luôn quan sát mỗi con người đều có những cái ước mơ, hành động khác nhau, tính cách khác nhau. Ai cũng có cha có mẹ, ai cũng muốn có sự nghiệp, ai cũng muốn có tiền, ai cũng muốn đi làm, ai cũng muốn ăn uống, ai cũng muốn ngủ nghỉ, ai cũng muốn ăn chơi, ai cũng muốn tất cả những cái như chúng ta muốn có. Như thế thì làm thế nào để chúng ta biết tôn trọng đó, để mà chúng ta phục vụ cái ước muốn chúng ta, làm sao nó phải đúng theo cái mà con người đều phải có thể chấp nhận được. Đó là cái điều của chúng ta cần phải làm. Cho nên ví dụ như Hòa Thượng trụ trì ở đây cũng vậy. Nếu Hòa Thượng không có tinh thần bao khoan dung, không có thái độ khoan dung và không có một cái sự dung nạp á, thì bảo đảm các vị là những người ngồi ở đây là không có bao giờ tới 300 người đâu. Bởi vì chúng ta vào chùa cũng phải hết, không có bị lỗi này cũng phải bị lỗi khác. Nội mà cái tánh mà ngồi mà bà đàm tiếu thôi cũng tập bao nhiêu lâu cũng chưa được nữa. Nhưng mà Hòa Thượng không phải vì đó mà đuổi hẳn các vị đâu, vẫn để cho các vị có thời gian, đúng không ạ? Cũng thường nhắc nhở mình phải nên thanh tịnh thân khẩu ý, nói những điều cần phải nên nói, để càng im lặng trong chánh pháp, để càng tu nó có giá trị cho chúng ta. Hòa Thượng cũng thường khuyên và cũng để cho chúng ta có thời gian. Đó là Hòa Thượng đã học cái hạnh thái độ khoan dung. Chúng ta phải để ý chứ. Thì chúng ta bây giờ á, chúng ta ra xã hội, ra cuộc đời, đi làm và trong gia đình chúng ta cũng phải biết khoan dung. Có nghĩa là phải nên để cho họ có thời gian sửa đổi, dung nạp. Và chúng ta cũng phải để cho chúng ta có thời gian để dung nạp tất cả những cái mà chúng ta không hài lòng, chúng ta phải dung nạp được. Thì chúng ta mới tìm được mấy cái chân lý chung được. Chứ không thể bắt người ta phải theo ý mình, và cũng không phải người ta bắt người ta phải bắt mình phải theo người ta, không phải. Mà chúng ta phải nhớ là tùy duyên bất biến, hòa nhập không hòa tan. Đó là cái phương án để chúng ta dấn thân vào cuộc đời. Khoan dung nhưng không phải là gọi là chấp chứa những cái điều tội lỗi, không phải đồng phạm, không phải như thế. Cho nên là trong cái môi trường làm việc, các vị sẽ thấy rằng là ai cũng có những cái khuyết, ai cũng có những lỗ hổng, ai cũng có những cái thương và ghét chúng ta cả. Cho nên làm sao đối tượng ghét mà chúng ta có thể dung nạp được, cảm nhận xem họ ghét mình tại sao, ở điểm nào, nếu ghét để điểm đó chúng ta cần phải sửa hay không để dung hòa được, thì chúng ta cũng phải nên. Giống như là chúng ta qua bên Nam Tông, họ không thể dung nạp những người mà nhà sư mà qua 12 giờ ăn ở chùa người ta được. Thế bây giờ mình tới họ, mình muốn họ dung nạp được mình phải hòa mình theo, đúng không ạ? Hòa mình bữa đó thôi, Nhưng không hòa tan có nghĩa là không phải chiều nào mình cũng không ăn, tự mình tu bắt tông. Mình tu như kiểu đó mình không quen được là mình chết, không đủ sức. Đó là cái hòa bình không hòa tan. Mình phải để cho người ta dung nạp những cái người ta không muốn về mình ở điểm nào. Mình phải suy nghĩ có nên sửa hay không sửa, và có uyển chuyển được hay không, chúng ta phải cần nên. Như vậy thì chúng ta đã học được cái thái độ khoan dung. Thì nếu như vậy được, chúng ta có tinh thần dung nạp được, thì đi đến đâu, xin lỗi các vị, đi đến chùa nào chúng ta tu, chúng ta vẫn có được quyến thuộc đông đúc như thường. Đó là cái Hòa Thượng Trí Quảng đã làm được. Cho nên quyến thuộc của Ngài Phật tử rất là đông đúc, mấy chục vạn người cơ. Bởi vì Ngài biết dung nạp, Ngài biết quy hết tất cả mấy chục vạn người tư tưởng khác nhau về cùng một mối đạo, có nghĩa là thật tu thật học, ai cũng dung nạp được cả. Còn cái vấn đề cái tánh xấu của người ta, Hòa Thượng vẫn cho thời gian để họ dần dần họ mới phai được. Cho nên mình phải có sự thông cảm cho họ có thời gian để sửa đổi. Không được như thế mà. Cho nên là chúng ta nếu hiểu được như thế thì cuộc đời này chúng ta luôn tự tại, mỉm cười rất thoải mái. Tại sao chúng ta lại làm cho chúng ta mệt mỏi vậy? À, cuộc sống đã làm cho chúng ta mệt mỏi rồi. Thấy không? Rồi bây giờ gia đình chúng ta phải tạo được cái hạnh phúc để kéo lại những cái sự mệt mỏi trong cuộc đời chứ. Nhưng mà trong gia đình chúng ta lại làm cho chúng ta lại mệt mỏi hơn nữa. Và vô chùa lại là cái nơi để làm cho chúng ta an lạc, nhưng mà vô đây tự chúng ta lại làm cho chúng ta mệt mỏi nữa. Bởi vì cứ nhìn soi không à, không tu thì làm sao, từ chỗ nào cho chúng ta dung đây? Thấy không ạ? Cho nên rằng đây là cái để chúng ta suy nghĩ, nhận thức thấu đáo, để chúng ta xem coi thái độ khoan dung này, chúng ta tu học phải bắt đầu từ nguồn tảng giới định tuệ. Có trí tuệ, có hùng lực, có lòng từ, ba cái này chúng ta dung nạp lại để thực hiện cái hạnh khoan dung. Như vậy thì chúng ta mới tháo được cái thắt nút ở đời được. Chứ còn không là đi đến đâu nhiều đối thủ, mà nhiều đối thủ nhiều chúng ta càng mệt thêm. Biến thù thành bạn, đó là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên ông bà của chúng ta mới nói là đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Cho nên họ đã biết ăn năn, chúng ta phải dung nạp. Mà chúng ta không dung nạp thì như thế nào đấy? Bây giờ con dâu của mình á, con mình nó đã thương rồi, nó muốn lấy, mình phải chấp nhận dung nạp đi, rồi sửa ra sai dần dần. Còn hơn là mình kháng cự, nó bỏ nhà, hai đứa sống với nhau cũng vậy, mình cũng mất con, đúng không? Cái thực tế còn nhiều điều trong cuộc đời chúng ta còn xảy ra lắm. Cho nên nếu như chúng ta không có sự thông cảm, không có sự hiểu biết, thì phiền não nó tới chúng ta hoài thôi. Thông cảm để rồi chúng ta có được an lạc trong nội tâm. Còn không thông cảm thì nhìn chỗ nào cũng xấu cả. Mà khi nhìn chỗ nào xấu rồi, phiền não chúng ta phát sanh. Mà phiền não phát sanh rồi, mặt đâu có tươi được. Mặt ai cũng như là mất sổ gạo, làm sao được, đúng không? Cho nên mình nhìn các hòa thượng chân tu đó ha, các vị sẽ thấy. Ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài tu phương pháp nào, tu như thế nào, mà lúc nào cái phong thái của Ngài uy nghiêm, nhưng mà tánh nết của Ngài, khuôn mặt của Ngài rất từ hòa, lúc nào cũng cười cả, đúng không ạ? Và cái giọng nói của Ngài rất đơn thuần, nhưng đi vào lòng người. Mình phải học được cái đó của các hòa thượng chứ. Cho nên mình tu làm sao để cái tướng nó phải biểu hiện từ cái tâm của mình, nó biểu hiện ra hết. Người nào mà khắc khe khó khăn chấp mắt thì mặt giống như là một cái đám rừng vậy đó, nó rắc rối đủ thứ trên mặt hết trơn, nó hiện ra nhìn ngầu lắm, còn hơn cảnh sát nữa. Nhưng nếu một người nào có cái sự khoan dung, tâm họ có chất tu á, nó thiện nhiều á, nó biểu hiện ra sắc tướng hiền hòa, dễ gần, rồi cảm mến, tự nhiên nó toát ra khuôn mặt. Cho dù mắt một mí họ cũng vẫn thấy dễ thương, đúng không? Cho dù miệng mình nó có hô, có xấu, có súng răng chăng nữa, họ vẫn thấy dễ thương. Bởi vì tánh chúng ta nó biểu hiện ra, nó tỏ ra. Cho nên con người đời chúng ta đó, không tu ở bên trong, không tô điểm cái đẹp bên trong mà cứ tô bên ngoài không, cho nên gặp nhau lầm, cho nên cứ hết bỏ chồng bỏ vợ ly dị hết bà nhỏ bà lớn là do chính chúng ta tìm cái bên ngoài không tìm bên trong. Thì bản thân chúng ta phải bổ sung cho các cháu trẻ tìm được cái vẻ đẹp bên trong của các cháu. Đó là cái điều chúng ta phải cần làm. Đẹp nhiều là khổ nhiều, nếu ở bên ngoài không là khổ, chứ có sướng gì đâu. Thật đấy, đúng không? Nhìn kỹ thôi. Đẹp rồi là quen cái sự người ta tôn vinh. Nhưng mà lỡ mà có mụn lên cái là trời ơi, mình sờ sao phải như vậy. Nhất là diễn viên điện ảnh, ca sĩ cũng vậy. Rất khổ khi mà thấy mặt mình xấu, nổi cái này nổi kia lên là khổ dữ lắm. Đi tìm cái này cái kia sức cho chét vô để cho nó xẹp bớt, để lên màn ảnh cho nó đẹp. Để làm gì? Để mình khổ trước chứ không có sướng gì đâu. Đó là cái danh ảo thôi. Cho nên con người ở đây dĩ nhiên nói đi là nói lại, mình sanh ra có tướng hảo là do phước báo của chúng ta. Nhưng mà cái tướng hảo này mình có để mình làm gì để nó có lợi cho cái cuộc sống, tôn vinh cuộc sống mình thánh thiện. Đó là cái vẻ đẹp đó cần phải nên làm. Nhưng mà có bao nhiêu người dùng vẻ đẹp để mà tôn vinh cái sự sống chúng ta theo điều thánh thiện đâu, đúng không ạ? Dùng vẻ đẹp làm khổ cho thiên hạ không, khó lắm đó, phải đơn giản đâu. Cho nên tôi có một cái chủ đề là vẻ đẹp của con người qua lăng kính của Phật giáo. Tôi có giảng chủ đề đó để chúng ta thấy cái vẻ đẹp nào chúng ta cần phải đi tìm cho nó chính xác, cho nó hạnh phúc, cho nó được an lạc là do tự chúng ta tìm. Nó lầm thì chúng ta ráng chịu, tìm đúng thì chúng ta sẽ có lợi cho chúng ta. Cho nên ở đây á, tôi nói về cái thái độ khoan dung để cho các vị thấy rằng cuộc đời này đó, chúng ta phải có một cái nhìn tổng thể. Ví dụ như này ha, chúng ta đang giảng ở đây, tức thời là đó cái chuyện việc xảy ra như thế, điện thoại reo làm ồn, cô này lật đật chạy ra để nghe. Như thế thì trong đạo tràng này hiện giờ bao nhiêu người khó chịu vì hành động nãy, và bao nhiêu người giữ cái tâm thông cảm cho cô ta vẫn tập trung để nghe. Mình tự nghiệm lại coi. Đấy là mình sẽ thấy được. Cho nên cái chất tu mình mà có được á thì mình mới không để ý xung quanh. Mình có cái sự khoan dung, có sự thông cảm á, thì mình mới không đặt nặng về cái sự việc đó. Ví dụ như nãy tôi cũng nghe rõ chứ, đúng không ạ? Tôi nghe rõ mà tôi đâu có thấy khó chịu. Cho nên khi mà tôi không thấy khó chịu thì tôi mới giảng bình thường cho các vị được. Chứ nếu mà không là tôi lườm. Cái sân của tôi lên rồi là coi như cái ý nó ra nó mất hết tiêu. Đúng không ạ? Cho nên rằng đó là cái chúng ta phải học. Học ngay từ thực tế luôn. Cho nên đó là cái điều nếu như các cô bác ở trong đạo tràng chúng ta lỡ mà quên để chế độ rung, lỡ quên tắt máy, mà lỡ như thế chúng ta cũng hoan hỷ thông cảm. Đừng có lườm liếc họ. Họ biết họ làm phiền, họ sợ, họ sai rồi. Mà nhìn nữa thì họ còn ngại thêm nữa. Thôi chi bằng đừng nhìn, đúng không mà? Và mỉm cười, hãy nhìn phải mỉm cười á thì ta nhẹ gánh hơn. Chứ nhìn bằng cái mắt trương phi thì nó mệt lắm, không được. Nên đó là cái mà mỗi chút chúng ta học từ từ, nó sẽ tập cho cái tâm chúng ta nó mở rộng ra, cái nhìn chúng ta sâu và cái lực chúng ta nó mạnh, nó sẽ tạo cho chúng ta lúc nào cũng có sự khoan dung cả. Cho nên các vị phải thấy như thế. Các vị thầy, chúng ta thấy có một số thầy, có một số ni trưởng khó dữ lắm, khó lắm. Nhưng mà cái khó này là do cái tánh, hay cái khó này do cái lực, cái khó này do cái hạnh, mình phải xem nữa kìa. Ví dụ như Hòa Thượng Trí Quảng nhìn vô khó đấy, uy nghiêm đấy, nhưng mà gần cụ các vị thấy cái vẻ của cụ thân thiện lắm, dễ chịu lắm, nói thật đó. Nhưng mà người ta nhìn thấy cái khó tôi thấy dễ, dễ mà không dễ đấy. Không dễ mà dễ, dễ mà không dễ, có gì sao? Ngài luôn lắng nghe, Ngài luôn hòa đồng để mà chăm sóc mọi người gần gũi hết. Nhưng không dễ có nghĩa là đâu ra đó rõ ràng. Phải ý thức, theo cụ phải có ý thức. biết nên làm gì, không nên làm, phải biết rõ ràng. Không có ba láp được đâu, không có môi khua môi múa vẫy được đâu. Thật, một là một, hai là hai, phải trung thực. Khó mà dễ, có nghĩa là cụ đâu ra đó, nhưng mà Ngài có sự khoan dung. Ví dụ như chúng tôi á, giao chúng tôi việc gì mà lỡ chúng tôi làm thất bại, cụ động viên, cụ không có bao giờ chê, không bao giờ la, lần sau con cẩn thận một chút, vân vân. Ví dụ như là vừa rồi tôi dẫn chương trình cho Việt Nam Quốc Tự khởi công vừa rồi đó, cụ thấy tôi sai cụ cũng không nói. Đợi khi nào tôi hỏi cụ mới nói một cách rất nhẹ. Mà tôi sợ, dễ mà khó là chỗ này. Thầy mới hỏi rằng là bà thầy, tôi xưng bằng thầy, thầy có góp ý gì con trong cái lễ vừa qua không? Cụ ngồi hơi 5-6 giây, cụ nói tốt, nhưng mà sau này con để ý một chút, khi mà chào cờ quốc kỳ đạo kỳ đó, con đừng nên đứng nhìn xuống như thế, không hay. Tôi hết hồn liền, bởi vì tôi cầm kịch bản đó. Cụ nói nếu niệm Phật là phải chắp tay, chào cờ thì một là mình, nếu mà đứng ở trên bục thì chúng ta phải hướng về quốc kỳ, hướng đồng hướng như mọi người ở dưới. Con không thể là đứng ngược lại nhìn như thế thì mình nó không hay cho mình. Còn không là mình đứng ở dưới mình hướng về. Cụ dạy rất nhẹ nhàng, mà tôi phải sám hối ngay. Con cũng chưa có để ý về vấn đề này, thầy hoan hỷ cho con sám hối này. Đó, cái đó là cái chúng ta thấy góp ý cho con người với một cái thái độ khoan dung và thông cảm, tạo nên tự nhiên mình cảm thấy ấm. Mình thấy có lỗi nhưng mình không bị hổ thẹn, mà mình cố gắng, mình cảm thấy gần cụ hơn, quý cụ hơn, bởi vì cụ biết giáo dục mình đúng theo cái phong cách khoan dung. Chúng ta lấy cái này để dạy con cái chúng ta cũng vậy. Các cháu nó lớn đừng bao giờ chửi bới om sòm trước các em, các anh của nó, không được. Cái lỗi sai của con người ai cũng mặc cảm, tự ti và mắc cỡ cả. Chúng ta kêu một mình để vô chia sẻ, đừng la và chia sẻ thì nó lại khác nhau. Cho nên tôi thấy ở nước ngoài đó, con cái hư á, không bao giờ la mắng trước mọi người hết. Một dịp nào đó đi chung với nhau, hoặc là nếu cha con là thân, ngồi ở quán cà phê ngồi chia sẻ nói chuyện với nhau, vợ chồng cũng im lặng một mình để nào giải quyết thôi. Còn chúng ta cứ coi con cái mình, cho nên nóng tè lẹt ra hết trơn, bung hết ra. Như thế thì mình không có cái thái độ khoan dung, đúng không ạ? Ví dụ chồng mình có sai, đã sai người ta phải biết, người ta phải mắc cỡ rồi, mình phải tôn vinh cái sự phẩm giá của người ta. Mình góp ý làm sao cho chồng mình từ nay chừa luôn, chả không làm nữa. Đó mới là góp ý thật sự có trí tuệ. Còn la mắng mà hăm dọa thì bảo đảm không bao giờ được đâu. Đàn ông càng hăm thì càng gì? Càng làm liều, không phải đơn giản được đâu. Cho nên đàn ông chỉ có lấy cái nhỏ nhẹ của phẩm hạnh của người vợ á, nói thì mới thuyết phục được thôi. Đừng có cương với đàn ông không nên. Trời biết mới làm thầy chứ. Cô này cô biết sao thầy biết hay vậy? Không, thật ra thì tôi có sự để ý, tôi có sự cập nhật, để ý từng gia đình một, cảm nhận để chúng ta tập hợp lại, thấy được những gì cần nói trong cuộc đời này thôi. Cho nên nếu con người chúng ta sống không có sự khoan dung thì lúc nào cũng có chuyện hạnh phúc gia đình đổ vỡ ngay. Khoan dung dựa trên tinh thần ba điểm: trí tuệ, lòng từ và hùng lực. Bi trí dũng là một cái kiềng ba chân, là cái nền tảng cho chúng ta đi vào cuộc đời để thiên biến vạn hóa. Không bao giờ mềm hầm mỏng hết được mà không có xuất hiện trí tuệ và hùng lực. Không bao giờ trí tuệ suông mà không có lòng từ đi kèm và cái lực. Như thế thì trí tuệ sẽ khô khan. Nếu mà cái hùng lực mà chúng ta mạnh mẽ mà không có trí tuệ, không có lòng từ, thì cái hùng đó nó thành thô bạo. Các vị nghĩ ra. Cho nên đây là cái kiềng ba chân mà chúng ta phải nên tôn vinh và dựng suy nghĩ thật kỹ để mà phục hồi cho cái tính cách của chúng ta. Tôi tu 30 mấy năm nhưng mà chưa hoàn chỉnh đâu, tắt hơi thở mới biết được, đúng không? Cho nên chúng tôi cũng đã và đang như các vị là đã và đang sửa đổi, chưa hoàn chỉnh. Cho nên những cái gì tôi có, tôi chia sẻ với các vị, thì chúng ta cùng nhau thương thuyết, suy nghĩ để tìm một cái phương cách mới để làm sao chế ngự, chứng chỉnh lại. Ngược lại, những cái mà các vị có cũng là cái bài học cho chúng tôi để ngừa cho cái cuộc đời tu hành của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi cũng xin chia sẻ với tất cả Phật tử về cái hạnh thái độ khoan dung hôm nay, để chúng ta nhớ một điều: muốn thực hiện được cái hạnh này, chúng ta cần phải dùng bi trí dũng làm nền tảng để phát huy ra cái tinh thần thái độ khoan dung này. Và chúc các vị luôn tìm cho chính mình một cái thái độ khoan dung thích hợp để ứng xử trong môi trường xã hội, gia đình và trách nhiệm công việc của chúng ta ở đời. Làm thế nào dĩ hòa di quý và dung nạp tất cả những cái mà chúng ta không thể dung nạp cũng phải dung nạp để về một mối bằng bi trí dũng của chúng ta. Và làm thế nào để biểu hiện cái sự khoan dung đến tất cả mọi người chỉ vì một cái suy nghĩ: ai cũng như chúng ta, cũng giống hoàn cảnh, cũng có chồng, có vợ, có con, có gia đình, cũng biết có máy ấm, cũng có lo ăn mặc, cũng phải biết làm, cũng biết cần tiền. Cho nên chính cái đó là cái tình hình chung của con người, chúng ta đừng nên trách ai cả. Như vậy thì từ từ chúng ta sẽ thấy được cuộc sống của chúng ta ngày càng an lạc hơn về nội tâm. Và đi đến đâu mọi người đều yêu quý chúng ta, bởi vì chúng ta học được cái hạnh của Đức Phật, thái độ khoan dung. Chúc các vị luôn luôn tìm được cái nguồn an lạc nội tâm khi sống trong cuộc đời phức tạp này, mà chúng ta không bị phức tạp bởi đời, mà chúng ta vẫn trở thành một cái đó hoa sen tỏa ngát hương thơm cho cuộc đời này. Chúc các vị luôn an lạc hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô